Tác phẩm: Tin vào chính mình. Tác giả: Louis Linhay. Người dịch: Nguyễn Văn Ý. Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh và First New ấn hành. Người đọc: MC Quốc Bình. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lời giới thiệu: Sức mạnh của sự tự khẳng định. Hôm nay là một ngày mới. Hôm nay chính là thời điểm để bạn khởi đầu một cuộc sống tốt đẹp. Hôm nay là ngày bạn sẽ được giải phóng khỏi mối bận tâm về những hạn chế, khiếm khuyết của bản thân. Hôm nay là ngày mà bạn sẽ khám phá những bí mật của cuộc sống. Bạn hoàn toàn có thể thay đổi để có được một cuộc sống hạnh phúc, tốt đẹp hơn, bởi bạn đã có trong tay những công cụ, những điều cần thiết. Đó chính là suy nghĩ và niềm tin của bạn. Trong cuốn sách này, tôi sẽ hướng dẫn bạn cách làm thế nào để thực hiện sự thay đổi đó bằng những công cụ sẵn có. Tôi muốn giải thích đôi chút về những ích lợi của sự tự khẳng định tích cực dành cho những ai còn đang mơ hồ về chúng. Sự khẳng định chính là những gì chúng ta nói hoặc suy nghĩ. Thế nhưng phần lớn những điều chúng ta nói ra hoặc suy nghĩ ít nhiều đều mang tính tiêu cực, không đem lại cho chúng ta những cảm xúc, trải nghiệm tốt đẹp nào. Vì thế, nếu muốn thay đổi cuộc đời của mình, chúng ta phải tập suy nghĩ để nói những lời lạc quan tích cực. Sự tự khẳng định sẽ mở ra cho chúng ta một cánh cửa. Đó là điểm bắt đầu của con đường dẫn đến sự thay đổi, là khi bạn bắt đầu nói với tiềm thức của mình rằng: tôi đang chịu trách nhiệm về chính bản thân mình. Tôi biết mình có thể làm được điều gì đó để tạo ra sự thay đổi. Sự tự khẳng định ở đây chính là chọn lựa những từ ngữ hoặc sẽ giúp bạn loại bỏ những mặt tiêu cực, hoặc sẽ tạo ra những điều mới mẻ cho cuộc sống của bạn. Mỗi suy nghĩ và lời nói chính là biểu hiện của sự tự khẳng định. Những lời tự sự, độc thoại của chúng ta cũng là nguồn mạch của sự tự khẳng định. Mỗi giây phút trôi qua, bạn vẫn đang tự khẳng định mình và tạo dựng những trải nghiệm cuộc sống bằng mỗi suy nghĩ và lời nói của mình, dù đôi khi bạn không ý thức được điều đó. Thật ra, niềm tin của bạn là kết quả của những cách suy nghĩ lặp đi lặp lại mà bạn đã được tiếp thu từ thuở bé. Có những niềm tin động viên bạn rất nhiều, nhưng cũng có những niềm tin giới hạn khả năng tạo ra những điều bạn thực sự mong muốn. Và những điều bạn mong muốn có thể sẽ rất khác với những điều bạn tin rằng mình xứng đáng được hưởng. Do đó, bạn cũng nên định hướng cả trong suy nghĩ của mình để có thể loại bỏ những suy nghĩ dẫn đến những trải nghiệm mà bạn không muốn có trong cuộc sống. Hãy nhận thức rằng mỗi lời than vãn, oán trách mà bạn thốt ra chính là một lần bạn khẳng định với bản thân về những điều mình không mong đợi. Chính cơn giận của bạn là biểu hiện cho thấy bạn vẫn còn muốn trở nên cáu giận hơn nữa. Và mỗi khi bạn cảm thấy mình thật bất hạnh, thì điều đó cũng chứng tỏ rằng bạn muốn tiếp tục bị bất hạnh. Nếu bạn nghĩ cuộc sống không bao giờ đem đến những điều mình mong muốn, thì bạn sẽ chẳng bao giờ có được những điều tốt đẹp từ cuộc sống như những người khác. Điều đó sẽ đến chỉ khi nào bạn thấy thay đổi cách suy nghĩ và diễn đạt của mình. Những suy nghĩ như thế không có gì là tệ hại cả. Chỉ là bạn chưa học cách suy nghĩ và nói những điều tích cực mà thôi. Mọi người vừa mới khám phá ra rằng chính cách suy nghĩ sẽ định hình cuộc sống của chúng ta. Những bậc sinh thành có thể chưa từng chỉ dạy chúng ta điều này, bởi có thể họ cũng không biết. Họ chỉ hướng dẫn bạn cách nhìn cuộc sống theo những gì họ được truyền lại từ các thế hệ trước. Xét cho cùng thì không có ai là sai cả. Tuy nhiên, đã đến lúc chúng ta phải thức tỉnh và chủ động tạo dựng cuộc sống theo cách chúng ta mong muốn. Bạn có thể làm được, tôi có thể làm được, tất cả chúng ta đều có thể làm được, chỉ cần học cách làm như thế nào. Và bây giờ chúng ta hãy bắt đầu. Xuyên suốt quyển sách này, tôi sẽ nói đến sự tự khẳng định theo nghĩa chung nhất, rồi sau đó sẽ đi chi tiết vào từng lĩnh vực của cuộc sống, đồng thời hướng dẫn bạn cách tạo ra những thay đổi tích cực trong tình yêu, sức khỏe, tài chính của mình. Đây là một quyển sách dạng bỏ túi, vì một khi bạn học được cách tự khẳng định mình, thì bạn có thể ứng dụng chúng vào mọi tình huống trong cuộc sống. Có người cho rằng việc tự khẳng định như vậy là không hiệu nghiệm. Bản thân câu nói này cũng đã là một sự khẳng định, vì họ không biết vận dụng đúng cách. Họ có thể nói: tình hình tài chính của tôi đang khá lên. Nhưng rồi họ lại nghĩ: ôi thật vớ vẩn, tôi biết rằng nói như vậy cũng chẳng có tác dụng gì đâu. Theo bạn thì lời khẳng định nào sẽ chiếm ưu thế? Đương nhiên là lời tiêu cực, bởi đó là cách nhìn cuộc sống của chúng ta lâu nay. Đôi khi chúng ta chỉ nói những điều lạc quan một lần trong ngày và suốt thời gian còn lại thì luôn phàn nàn oán trách. Với cách sống đó, sẽ mất rất nhiều thời gian để những lời khẳng định phát huy tác dụng. Sở dĩ những suy nghĩ tiêu cực luôn lấn át là vì chúng ta nghĩ về điều đó nhiều hơn và diễn đạt chúng bằng một cảm xúc mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, việc nói những lời tích cực chỉ là một phần của quá trình tự khẳng định. Điều quan trọng hơn hết là những gì bạn làm sau đó. Bí quyết để sự tự khẳng định nhanh chóng phát huy tác dụng là có một môi trường phù hợp và điều kiện phát triển. Sự tự khẳng định cũng như hạt giống gieo trồng trong đất. Đất xấu, hạt mầm sẽ còi cọc. Đất tốt, hạt mầm lớn nhanh, khỏe mạnh. Bạn càng chọn lọc những suy nghĩ tích cực khiến mình vui vẻ, hạnh phúc, thì sự tự khẳng định của bạn càng có điều kiện phát huy tác dụng. Vì vậy, hãy nghĩ đến những điều tốt đẹp. Điều này thật đơn giản và hoàn toàn có thể thực hiện được. Ngay lúc này đây, cách suy nghĩ của bạn chính là một sự lựa chọn. Có thể bạn chẳng nhận ra đó là lựa chọn của bản thân mình, bởi nó đã ăn sâu vào tiềm thức, nhưng thực sự là như vậy. Giờ đây, ngay hôm nay, ngay lúc này, bạn có thể thay đổi cách suy nghĩ của mình. Dù cuộc sống của bạn không thể thay đổi chỉ sau một đêm, nhưng nếu bạn kiên định thay đổi cách nghĩ theo chiều hướng tốt đẹp hơn, chắc chắn bạn sẽ tạo ra được những chuyển biến tích cực và thay đổi lớn trong mọi mặt của cuộc sống mình. Mỗi buổi sáng thức dậy, lòng tôi tràn ngập sự biết ơn cuộc sống tuyệt vời mà tôi đang có được. Và tôi quyết định sẽ chọn cách suy nghĩ theo hướng tích cực, những suy nghĩ vui vẻ mà không màng đến người khác đang nghĩ gì. Có thể tôi chưa hoàn toàn làm được theo dự định như thế, nhưng đến bây giờ cũng đạt được 7-8 phần, và điều đó mang lại một sự khác biệt lớn lao trong cách tôi cảm nhận cuộc sống, và dường như những điều tốt đẹp cũng đến với tôi nhiều hơn. Chỉ có khoảnh khắc bạn đang sống là khoảnh khắc của hiện tại. Đó là thời điểm duy nhất mà bạn có quyền và có thể kiểm soát được mọi thứ. Ngày hôm qua đã là lịch sử, ngày mai vẫn còn là điều bí ẩn. Chỉ có hôm nay mới là một món quà. Đó là lý do vì sao chúng ta gọi hiện tại là quà tặng của cuộc sống. Nếu bạn không bắt đầu bằng việc chọn cách cảm nhận những điều tốt đẹp vào lúc này đây, thì làm sao bạn có thể có được những phút giây tươi sáng và tràn đầy niềm vui trong tương lai? Và lúc này bạn cảm thấy như thế nào? Bạn đang hạnh phúc, vui tươi hay đang buồn chán? Cảm xúc của bạn ra sao? Trong lòng bạn cảm thấy thế nào? Bạn có muốn cảm thấy tốt và vui hơn không? Hãy thử nghĩ về những điều tốt đẹp. Nếu bạn vẫn còn không thoải mái với những suy nghĩ tiêu cực như chán nản, cáu gắt, cay đắng, phẫn nộ, giận dữ, sợ hãi, mặc cảm, tội lỗi, thất vọng, ghen tị, phê phán, tức là bạn đang tạm thời mất sự liên hệ với những dòng suy nghĩ tốt đẹp mà cuộc sống mong chờ ở bạn. Đừng mất thời gian với những lời trách cứ. Con người, ngoại cảnh hay vạn vật không thể nào điều khiển cảm xúc của bạn, vì những điều đó không thể vào tâm trí bạn được, trừ khi bạn muốn như thế. Đó cũng là lý do vì sao bạn thực sự không thể điều khiển được người khác, cũng như những suy nghĩ của họ. Không ai có thể can thiệp vào cuộc sống của người khác nếu người đó chưa cho phép. Vì thế, bạn cần nhận thức rằng bạn đang có một ý thức rất mạnh mẽ. Bạn có thể điều khiển mọi suy nghĩ của mình, và đó chính là điều duy nhất bạn có quyền quyết định tối cao. Bạn chọn lựa cách nghĩ về cuộc sống như thế nào, thì bạn sẽ nhận được những điều đúng như thế ấy. Tôi đã chọn cho mình cách suy nghĩ về những niềm vui, về sự trân trọng, và bạn cũng có thể làm được như vậy. Những suy nghĩ nào sẽ làm bạn cảm thấy thoải mái, vui vẻ? Phải chăng đó là những suy nghĩ về tình yêu, sự trân trọng, lòng biết ơn, hay về những kỷ niệm đẹp của thời thơ ấu, về sự vui mừng vì mình còn được sống và cảm nhận được sức sống trong chính cơ thể của mình? Bạn có thật sự vui vẻ với thời khắc hiện tại và hân hoan chờ đón ngày mai? Nghĩ về những điều này là một cách bạn thể hiện sự yêu thương bản thân mình, và cảm giác yêu thương bản thân sẽ tạo ra những điều kỳ diệu cho cuộc sống. Bây giờ chúng ta bắt đầu bàn đến sự tự khẳng định. Thực hiện việc tự khẳng định là thực hiện một lựa chọn có ý thức, những suy nghĩ mà bạn biết chắc sẽ mang lại những kết quả tích cực cho tương lai. Đó là tâm điểm giúp bạn bắt đầu thay đổi cách suy nghĩ. Những ngôn từ khẳng định mà bạn sử dụng vào lúc này sẽ giúp bạn vượt lên hoàn cảnh thực tại và hướng bạn tạo nên một tương lai tươi sáng. Khi bạn chọn câu nói, tôi rất dư giả, có thể vào thời điểm đó, bạn chỉ có một ít tiền trong tài khoản ngân hàng, nhưng những gì bạn đang làm là chăm sóc cho hạt mầm thịnh vượng trong tương lai. Mỗi lần bạn lặp lại câu nói ấy, thì cũng là lúc bạn tưới thêm cho hạt mầm đang được gieo trong tâm trí bạn. Đó chính là lý do tại sao bạn muốn tâm trí mình luôn nghĩ đến những điều vui vẻ, hạnh phúc. Bạn biết đấy, cây cối chỉ xanh tốt ở những vùng đất màu mỡ phì nhiêu. Điều quan trọng là bạn hãy luôn nói những lời khẳng định ở thì hiện tại. Ví dụ, những lời khẳng định tiêu biểu nên bắt đầu bằng tôi có, hay tôi đang? Vì nếu bạn nói tôi chuẩn bị hay tôi dự định, thì những suy nghĩ ấy mãi mãi chỉ ở thì tương lai mà thôi. Cuộc sống sẽ ghi nhận từng lời nói cũng như suy nghĩ của bạn và chỉ đem đến cho bạn những điều mà bạn nói rằng bạn mong muốn. Luôn luôn là như thế. Vậy là đã có thêm một lý do nữa để bạn luôn duy trì trạng thái hạnh phúc trong tâm trí mình. Một khi tâm trạng thoải mái, bạn sẽ dễ dàng nghĩ đến những lời khẳng định tích cực. Hãy nhớ rằng, mỗi suy nghĩ của bạn đều có một giá trị nào đó. Vì thế đừng lãng phí những suy nghĩ quý báu của mình. Mỗi suy nghĩ tích cực sẽ mang đến những điều tốt đẹp cho cuộc sống của bạn. Trong khi đó, những suy nghĩ tiêu cực sẽ đẩy những điều tốt đẹp đi xa, ngoài tầm tay của bạn. Đã bao nhiêu lần trong cuộc đời bạn đã gần như có được điều tốt đẹp, nhưng chỉ đến phút cuối, bạn lại không giữ được. Nếu có thể nhớ lại cảm giác lúc đó, bạn đã có được câu trả lời. Quá nhiều suy nghĩ tiêu cực sẽ tạo ra rào cản, ngăn chặn những khẳng định tích cực. Nếu bạn nói, tôi không muốn bị bệnh nữa, thì đấy không phải là một lời khẳng định để có được một sức khỏe tốt. Bạn cần khẳng định rõ ràng, tôi chấp nhận sức khỏe đang rất tốt của tôi lúc này. Tôi ghét chiếc xe này quá. Câu nói này cũng chẳng thể đem lại cho bạn một chiếc xe mới vì ước muốn của bạn không rõ ràng. Nhưng dù cho bạn có được một chiếc xe mới đi chăng nữa, bạn cũng sẽ nhanh chóng chán nó thôi, như bạn đã từng chán chiếc xe cũ. Nếu bạn muốn có một chiếc xe mới, hãy nói những lời tương tự như: tôi có một chiếc xe mới thật tuyệt vời, đáp ứng được nhu cầu của tôi. Sẽ có lúc bạn nghe một vài người than thở: cuộc đời thật là chán. Đây là một lời khẳng định vô cùng tiêu cực. Có bao giờ bạn nghĩ câu nói đó gieo vào bạn những suy nghĩ gì không? Thật ra cuộc sống vẫn đang diễn ra tốt đẹp, chỉ có những suy nghĩ của bạn mới là đau khổ, chán chường. Suy nghĩ ấy sẽ khiến bạn cảm thấy tệ hại, và với tâm trạng như vậy, những điều tốt đẹp không thể đến với cuộc sống của bạn được. Đừng phí thời gian than thở về những hạn chế của mình, những mối quan hệ không mới tốt đẹp, những rắc rối, bệnh tật, sự túng thiếu. Càng nói về những vấn đề tồi tệ, bạn càng níu giữ những vấn đề đó bên mình. Đừng đổ lỗi cho người khác về những vấn đề của bạn. Điều đó chỉ thêm lãng phí thời gian. Hãy nhớ rằng, bạn có quyền điều khiển ý thức, suy nghĩ của bản thân và bạn sẽ nhận được đúng những gì mà bạn suy nghĩ. Khi thay đổi cách suy nghĩ, mọi thứ trong cuộc sống của bạn cũng sẽ thay đổi theo. Bạn sẽ cảm thấy ngạc nhiên lẫn thích thú khi thấy con người, không gian, vạn vật và cả sự việc cũng thay đổi. Đổ lỗi chính là một dạng khác của sự khẳng định tiêu cực, và bạn cũng không muốn phung phí những suy nghĩ quý báu của mình vào việc đó. Thay vào đó, hãy học cách chuyển biến chúng thành những lời khẳng định tích cực. Ví dụ như: tôi ghét cơ thể mình, trở thành: tôi yêu thương và trân trọng cơ thể của tôi. Tôi không bao giờ có đủ tiền, trở thành: lúc nào tôi cũng dồi dào tiền bạc. Câu nói: tôi chán ngán bệnh tật lắm rồi, trở thành: tôi cho phép cơ thể mình nghỉ ngơi thoải mái để hồi phục sức khỏe. Câu nói: tôi quá mập, sẽ trở thành: tôi tự hào và chăm sóc cơ thể của mình thật chu đáo. Câu nói: chẳng ai yêu thương tôi cả, sẽ trở thành: tôi san sẻ tình yêu với mọi người và tình yêu luôn tràn đầy cuộc sống của tôi. Câu nói: tôi chẳng biết sáng tạo gì cả, trở thành: tôi đang khám phá những khả năng tiềm ẩn của bản thân mình. Câu nói: công việc nhàm chán khiến tôi trở nên bế tắc, sẽ trở thành: những cánh cửa mới với những điều tuyệt vời luôn mở rộng và chào đón tôi. Câu nói: tôi thấy mình không đủ giỏi giang, trở thành: tôi đang từng bước thay đổi tích cực và tôi xứng đáng đón nhận điều tốt đẹp nhất. Điều này không có nghĩa là bạn phải lo lắng về những điều bạn nghĩ đến. Khi bắt đầu quá trình thay đổi và thật sự chú tâm đến những suy nghĩ của mình, bạn sẽ giật mình khi nhận ra rằng trước đây mình chỉ nghĩ đến những điều tiêu cực. Vì vậy, mỗi khi thấy mình bắt đầu có những suy nghĩ tiêu cực, bạn hãy tự nhủ rằng đây chính là những suy nghĩ theo lối mòn, mình không còn chọn cách nghĩ đó nữa. Và ngay lập tức, hãy thay thế bằng một suy nghĩ lạc quan hơn để cảm nhận những điều tốt đẹp xung quanh. Những suy nghĩ chất chứa sự cay đắng, căm ghét, tội lỗi chỉ làm bạn đau khổ. Và đó là một thói quen mà bạn cần phải dứt khoát từ bỏ. Cảm giác không đủ giỏi hoặc không xứng đáng nhận những điều tốt đẹp cũng là một rào cản khiến những khẳng định lạc quan của bạn không trở thành hiện thực. Nếu đó là vấn đề bạn đang gặp phải, hãy xem chương 8. Sự tôn trọng bản thân. Bạn sẽ thấy rất nhiều lời khẳng định tích cực về việc tôn trọng bản thân mà bạn nên ghi nhớ và lặp lại thường xuyên. Làm như thế sẽ giúp chuyển cảm giác của mình chỉ là một kẻ vô tích sự thành một trong những giá trị của bản thân. Khi đó, bạn sẽ thấy việc khẳng định tích cực đem lại cho mình những giá trị như thế nào. Những lời tự khẳng định mình chính là giải pháp cho những vấn đề bạn đang gặp phải. Mỗi khi gặp khó khăn, bạn hãy lặp lại nhiều lần câu nói này. Tất cả rồi sẽ ổn, mọi việc đang diễn ra theo hướng tốt nhất cho mình. Những điều tốt đẹp cuối cùng rồi sẽ đến, mình sẽ ổn thôi. Lời khẳng định đơn giản này sẽ đem đến những điều kỳ diệu cho cuộc sống của bạn. Tôi khuyên bạn không nên chia sẻ những suy nghĩ tích cực của mình với những người mà bạn nghĩ rằng họ có thể sẽ cười chê những ý tưởng này. Khi bạn mới bắt đầu, tốt nhất là hãy giữ kín những suy nghĩ đó đến khi nào đạt được kết quả như mong muốn. Khi đó, mọi người xung quanh bạn sẽ ngạc nhiên. Cuộc sống của bạn đã thay đổi rất nhiều. Bạn đã khác nhiều lắm. Bạn đã làm gì để được như thế? Hãy đọc lại lời giới thiệu này nhiều lần cho đến khi bạn thật sự hiểu được các nguyên tắc và có thể áp dụng chúng. Bạn cũng có thể tập trung vào những phần có ý nghĩa với bạn nhất và thực hành thường xuyên những lời tự khẳng định đó. Và cũng đừng quên sáng tạo ra những lời khẳng định của riêng mình. Và đây là vài lời khẳng định lạc quan bạn có thể áp dụng ngay. Tôi có thể hài lòng với bản thân mình. Tôi có thể tạo ra những thay đổi tích cực trong cuộc sống của mình. Tôi có thể làm được điều đó. Sức khỏe. Nếu muốn có sức khỏe tốt hơn, bạn tuyệt đối không được làm một số điều. Chẳng hạn như không được cáu giận với bản thân vì bất cứ lý do gì. Giận dữ cũng là một sự tự khẳng định rằng bạn đang chán ghét chính cơ thể mình. Các tế bào trong cơ thể nhận thức rất rõ mọi suy nghĩ của bạn. Cơ thể bạn như một người giúp việc trung thành, luôn làm việc cật lực để bạn có được sức khỏe tốt nhất, bất kể bạn đối xử với cơ thể của mình như thế nào. Cơ thể của bạn biết cách tự chữa lành mọi vết thương. Nếu được bạn cung cấp những thực phẩm bổ dưỡng, tập thể dục, ngủ đủ giấc và suy nghĩ những điều tốt đẹp, cơ thể bạn sẽ vận hành dễ dàng. Khi đó những tế bào được làm việc trong một môi trường tốt đẹp, lành mạnh. Còn nếu bạn chỉ biết cung cấp vô tội vạ cho cơ thể những thức ăn, thức uống không tốt, bạn không biết tôn trọng giấc ngủ, lại bản tính, khó chịu suốt cả ngày, thì lúc đó các tế bào trong cơ thể sẽ phải làm việc trong môi trường không thuận lợi. Trong trường hợp này, chẳng có gì ngạc nhiên nếu cơ thể bạn không được mạnh khỏe như bạn mong muốn. Bạn sẽ không bao giờ có được sức khỏe tốt nếu luôn suy nghĩ hoặc nói về bệnh tật của mình. Một sức khỏe tốt là kết quả của sự yêu thương, quý trọng cơ thể. Vì thế, hãy yêu thương bản thân nhiều hết mức có thể. Hãy trò chuyện và dịu dàng với chính mình. Nếu một bộ phận nào đó của cơ thể bạn không khỏe hay bị đau, hãy quan tâm chăm sóc như thể đó là một đứa trẻ đang ốm. Hãy thì thầm rằng bạn yêu quý cơ thể mình rất nhiều và bạn đang làm mọi điều giúp cơ thể của mình nhanh chóng bình phục. Khi ốm đau, đừng đơn giản chỉ nghĩ đến việc tìm bác sĩ và nhờ họ kê đơn thuốc để chữa lành những triệu chứng là xong. Đó là lúc cơ thể bạn lên tiếng rằng bạn đang làm điều gì đó không có lợi cho cơ thể. Bạn cần bổ sung thêm kiến thức về sức khỏe, vì càng hiểu biết, bạn càng chăm sóc cơ thể của mình tốt hơn. Chính bạn cũng không mong muốn nghĩ rằng mình là nạn nhân của bệnh tật. Nếu nghĩ như thế, bạn đang tự đánh mất sức mạnh của mình. Bạn nên chọn mua những quyển sách hướng dẫn cách chăm sóc sức khỏe, hoặc đến xin tư vấn ở một bác sĩ dinh dưỡng để có được thực đơn thích hợp cho riêng mình. Nhưng dù bạn có làm bất kỳ điều gì, hãy luôn duy trì một tinh thần sảng khoái và thoải mái. Hãy luôn trong trạng thái hăng hái thực hiện kế hoạch cải thiện sức khỏe bản thân. Tôi tin rằng những triệu chứng mà chúng ta gọi là bệnh tật là do chính chúng ta tạo ra. Cơ thể cũng như mọi điều khác trong cuộc sống chính là tấm gương phản chiếu những suy nghĩ và niềm tin nội tại của chúng ta. Cơ thể vẫn luôn trò chuyện với chúng ta. Chỉ cần chúng ta dành một chút thời gian để lắng nghe, mỗi tế bào bên trong cơ thể sẽ đáp lại một suy nghĩ và lời nói của chúng ta. Chuỗi suy nghĩ và lời nói sẽ tạo nên hành vi, đặc điểm của cơ thể, tạo cảm giác thoải mái hoặc căng thẳng. Một người cau có suốt ngày thì không thể nghĩ được những điều tươi vui hạnh phúc. Bạn hãy nhìn những người già, trên gương mặt và cơ thể họ hằn sâu dấu vết của những chuỗi suy nghĩ dằn vặt trong tâm trí mà họ đã trải qua trong đời. Thế còn bạn, trông bạn sẽ ra sao khi già đi? Nên biết rằng cuộc sống không phải là sự kết hợp của một chuỗi những sự kiện ngẫu nhiên xảy đến, mà chính là một hành trình của sự tự thức tỉnh nhận thức. Nếu luôn tâm niệm điều này, bạn sẽ không già đi mà chỉ trưởng thành hơn thôi. Hãy nghĩ rằng sinh nhật lần thứ 49 của bạn là ngày bạn bước vào thời thơ ấu của một cuộc đời khác. Một người phụ nữ bước vào tuổi 50 mà chưa bị căn bệnh ung thư hay bệnh tim dày vò sẽ hoàn toàn có cơ hội tổ chức lễ sinh nhật lần thứ 92. Chỉ có bạn mới có khả năng tạo ra vòng đời của mình. Vì thế, hãy thay đổi suy nghĩ của mình ngay từ bây giờ và bắt đầu mọi thứ. Bạn có mặt trong cuộc đời này là vì một lý do đặc biệt nào đó, và cuộc sống luôn dành cho bạn mọi thứ bạn cần. Bạn có thể chọn cho mình những suy nghĩ tiêu cực để rồi đau buồn, bệnh tật. Nhưng bạn cũng có thể thay đổi những suy nghĩ của mình để tạo ra một môi trường lành mạnh trong tâm trí lẫn bên ngoài cơ thể. Những lời khẳng định tích cực về sức khỏe. Tôi chọn những loại thức ăn có lợi cho cơ thể vì tôi yêu quý từng tế bào trong cơ thể mình. Tôi hy vọng mình sẽ có một tuổi già khỏe mạnh, bởi lúc này đây tôi đang chăm sóc cơ thể mình một cách chu đáo. Tôi luôn tìm hiểu những phương pháp mới để cải thiện sức khỏe của mình. Tôi luôn giữ sức khỏe ở tình trạng tốt nhất bằng cách đáp ứng mọi nhu cầu của cơ thể. Khi cần tự chữa lành vết thương, tôi sẽ không can thiệp vào mà để cơ thể tự thực hiện nhiệm vụ của mình. Tôi biết cân bằng thời gian làm việc, nghỉ ngơi và vui chơi của mình. Tôi biết ơn vì được sống vào ngày hôm nay, thật vui sướng và hạnh phúc khi được sống thêm một ngày tuyệt vời nữa. Tôi không ngại nhờ cậy sự giúp đỡ của người khác khi cần. Tôi luôn tìm đến chuyên gia sức khỏe để chăm sóc bản thân. Tôi luôn có những lựa chọn lành mạnh. Tôi tôn trọng bản thân mình. Tôi vui vẻ làm mọi điều. Tôi có thể để duy trì tình trạng cơ thể khỏe tốt nhất cho cơ thể. Tôi có một thiên thần hộ mệnh đặc biệt, người luôn chỉ dẫn và bảo vệ tôi mọi lúc mọi nơi. Một sức khỏe hoàn hảo là đặc ân mà cuộc sống ban tặng cho tôi, và tôi đang đón nhận điều đó. Tôi dành một phần của thời gian mình để giúp cho những người khác. Điều đó cũng tốt cho sức khỏe của bản thân tôi. Tôi biết ơn cơ thể khỏe mạnh của mình. Tôi yêu cuộc sống này biết bao. Chỉ có tôi mới có thể kiểm soát những mọi thói quen ăn uống của mình. Tôi luôn biết kiềm chế bản thân nếu tôi muốn. Nước là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi. Tôi uống thật nhiều nước để cơ thể và tâm trí của tôi được trong sạch, thuần khiết. Đong đầy tâm trí bằng những suy nghĩ vui vẻ là cách nhanh nhất để có được sức khỏe tốt. Những suy nghĩ vui vẻ giúp cơ thể tôi khỏe mạnh. Tôi hít thở sâu đầy khoan khoái và tận hưởng hơi thở của cuộc sống. Tôi thấy mình như được cuộc sống nuôi dưỡng. Tin vào chính mình. Sự tha thứ. Bạn khó thoát khỏi cảm giác đau khổ nếu vẫn còn giữ trong lòng những suy nghĩ hiềm khích. Làm sao lúc này bạn có thể vui vẻ nếu cứ mãi cáu giận và căm ghét mọi thứ xung quanh? Những suy nghĩ bực bội, khó chịu không thể tạo nên niềm vui. Dù bạn nghĩ mình có lý do chính đáng để làm điều đó, dù những người khác đối xử với bạn tệ hại, nhưng nếu cứ mãi giữ trong lòng những điều đã xảy ra trong quá khứ, bạn sẽ chẳng bao giờ được thoải mái. Việc tha thứ cho bản thân và cho người khác sẽ giải thoát bạn khỏi ngục tù của quá khứ. Khi cảm thấy mình chìm đắm trong đau khổ, hoặc khi sự tự khẳng định không còn giúp ích gì cho bạn, thì điều đó có nghĩa là bạn cần phải tha thứ nhiều hơn nữa. Khi bạn không thể tự do cuốn theo cuộc sống hiện đại, thì có nghĩa là bạn đang bám chặt vào quá khứ. Đó có thể là sự nuối tiếc, đau buồn, tổn thương, sợ hãi, mặc cảm tội lỗi, oán trách, giận dữ, căm ghét hay thậm chí là muốn báo thù. Những trạng thái ấy đều là biểu hiện của sự không khoan dung, của sự chối từ, việc quên những điều đó xảy ra và sống với thời khắc của hiện tại. Chỉ có thời khắc hiện tại mới có thể tạo nên tương lai của bạn. Nếu quá khứ vẫn còn hằn trong tâm trí của bạn, chắc chắn bạn không thể sống cho hiện tại được. Chỉ trong giây phút hiện tại này, những suy nghĩ và lời nói của bạn mới thực sự có sức mạnh. Vì thế, thật sự bạn cũng không muốn lãng phí suy nghĩ hiện tại của mình bằng cách tiếp tục tạo dựng những tương lai từ những điều tệ hại trong quá khứ. Khi đổ lỗi cho người khác, bạn đã tự đánh mất sức mạnh bản thân, vì lúc đó người khác sẽ điều khiển cảm xúc của bạn. Trong cuộc sống, bạn có thể gặp những người có cách cư xử khiến bạn khó chịu. Tuy nhiên, họ không thể nào can thiệp và điều khiển những trung tâm cảm xúc trong tâm trí bạn. Hãy làm chủ cảm xúc của bản thân và kiểm soát những phản ứng của riêng mình. Nói cách khác, hãy học cách chọn lựa cảm xúc một cách có ý thức thay vì phản ứng đơn thuần theo bản năng. Với nhiều người, tha thứ là một khái niệm lắt léo và khó hiểu, nhưng hãy hiểu rằng tha thứ khác với chấp nhận. Tha thứ cho một ai đó không có nghĩa là bạn bỏ qua những hành vi của họ. hành động tha thứ chỉ diễn ra trong tâm trí của bạn. Đó không phải là một hành động cụ thể mà người khác có thể nhìn thấy. Nếu thật sự tha thứ, bạn sẽ không còn cảm thấy đau khổ. Tha thứ đơn giản chỉ là một biểu hiện của sự giải thoát bản thân khỏi những suy nghĩ tiêu cực trước đây. Tha thứ cũng không có nghĩa là cho phép người khác tiếp tục đối xử không tốt hay làm tổn thương bạn. Đôi khi tha thứ cũng có nghĩa là bạn không nghĩ đến điều đó nữa. Bạn tha thứ cho một người và đồng thời cũng làm người đó cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Xác định vị trí của mình và thiết lập giới hạn an toàn không chỉ là điều tốt nhất cho bạn, cho bản thân và còn cho người khác nữa. Dù bạn có lý do để cay đắng, căm giận người khác, thì bạn cũng không nên kéo dài cảm xúc ấy mãi. Bạn có quyền chọn lựa, hoặc là tiếp tục thù hận để đau khổ, hoặc cho bản thân cơ hội tha thứ những điều đã xảy ra, để mọi thứ đi vào quên lãng và bắt đầu tạo dựng một cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc. Bạn hoàn toàn có quyền tự do chọn lựa bất cứ điều gì trong cuộc sống theo những gì mà mình mong muốn, vì bạn có quyền chọn lựa như vậy. Những lời khẳng định tích cực về sự tha thứ. Khi tôi thay đổi suy nghĩ của mình, thế giới xung quanh tôi cũng thay đổi theo. Cánh cửa và trái tim tôi luôn rộng mở. Tôi đến với tình yêu bằng cách sống bao dung. Hôm nay tôi lắng nghe những cảm xúc của mình và dịu dàng với bản thân. Tôi biết rằng tất cả cảm xúc ấy đều là những người bạn thân thiết của tôi. Quá khứ đã qua đi và sẽ không còn ảnh hưởng gì đến hiện tại nữa. Những suy nghĩ trong hiện tại sẽ tạo ra tương lai của tôi. Tôi tự trao tặng mình món quà của sự tự do, vượt qua nỗi ám ảnh trong quá khứ và vui vẻ tiến vào hiện tại. Bất cứ vấn đề khó khăn nào cũng đều có thể giải quyết, vượt qua và giải quyết bằng tình yêu thương. Tôi sẵn lòng hàn gắn mọi vết thương và tha thứ cho tất cả. Mọi thứ rồi sẽ tốt đẹp thôi. Mỗi sai lầm tôi phạm phải chỉ là phần rất nhỏ của quá trình trải nghiệm của cuộc sống. Tôi mở lòng bao dung để thấu hiểu và yêu thương mọi người. Tôi từ bỏ những khuôn mẫu xưa cũ, những tiêu cực đã từng cản trở, ràng buộc để hướng tới một cuộc sống tự do phía trước. Khi có thể tha thứ cho bản thân, thì việc tha thứ cho người khác sẽ dễ dàng hơn. Ngay lúc này, tôi yêu thương và chấp nhận mọi thành viên trong gia đình mình với những gì thuộc về họ. Tôi tự tha thứ cho những điểm không hoàn hảo của mình. Tôi đang sống theo cách mà tôi cho là tốt nhất. Tôi không thể thay đổi người khác. Tôi muốn họ được là chính họ, đơn giản vì tôi muốn tôi vẫn là chính mình. Đã đến lúc tôi nên quên hết mọi đau buồn của thời thơ ấu và sống một cuộc sống tràn đầy tình yêu thương. Tôi biết mình không thể chịu trách nhiệm thay cho người khác. Tất cả chúng ta đều có nguyên tắc sống dựa trên cảm nhận của riêng mình. Tôi học hỏi được những điều tử tế từ những người xung quanh. Tất cả chúng ta đều có chung một mục đích khi sống bên nhau. Tôi tha thứ cho những ai đã có lỗi với tôi bằng tấm lòng yêu thương. Tất cả những thay đổi trong tương lai đều là những đổi thay tích cực. Tôi sẽ bình yên trong những sự thay đổi đó.
Mỗi ngày đều là một cơ hội mới. Ngày hôm qua đã là quá khứ. Hôm nay chính là ngày khởi đầu cho tương lai của tôi. Sự thịnh vượng. Bạn khó có thể có được một cuộc sống dư giả nếu cứ mãi suy nghĩ hoặc phàn nàn về sự túng thiếu của mình. Đó chỉ là những suy nghĩ lãng phí thời gian và không thể mang đến cho bạn sự sung túc hơn. Càng nghĩ đến tình trạng thiếu hụt hiện tại của mình sẽ càng làm bạn cảm thấy thiếu hụt hơn. Càng nghĩ về tình cảnh nghèo túng, chúng ta càng thấy mình nghèo túng hơn. Sự biết ơn cuộc đời này giúp chúng ta nhận ra rằng mình là một người giàu có. Có những câu nói và thái độ tiêu cực cản trở bạn đến với suy nghĩ rằng mình là một người giàu có. Chẳng hạn như, lúc nào tôi cũng thiếu thốn tiền bạc. Hoặc một suy nghĩ nông cạn khác. Tiền bạc mới có đó lại hết đó. Đây là suy nghĩ tệ hại nhất. Cuộc sống chỉ mang đến cho bạn những gì bạn tin rằng mình xứng đáng được hưởng. Hãy quyết tâm loại bỏ bất kỳ suy nghĩ tiêu cực nào về vấn đề tiền bạc vẫn còn đâu đó trong tâm trí bạn. Chúng đã không giúp gì được cho bạn, thì sau này cũng sẽ chẳng mang lại hiệu quả gì. Có đôi lúc mọi người cứ nghĩ rằng, việc trúng số hoặc được thừa hưởng một gia tài kích xù từ một người bà con xa nào đó sẽ giúp họ giải quyết những khó khăn. Bạn hoàn toàn có thể tưởng tượng về những điều ấy, hoặc thử vận may với những tờ vé số. Nhưng đừng quá chú tâm vào việc kiếm tiền theo cách này. Đó chỉ là một kiểu suy nghĩ nông cạn và chẳng mang lại điều gì tốt đẹp lâu dài cho cuộc sống của bạn. Dù sao đi nữa, việc trúng số hiếm khi mang lại sự thay đổi tích cực cho cuộc sống của người trúng số. Thực tế cho thấy, trong vòng 2 năm, sau khi may mắn được trúng số, hầu hết những người này đều trở lại trắng tay, thậm chí còn gặp nhiều khó khăn về tài chính hơn trước. Có tiền bằng những cách như thế thường không giải quyết được gì, đơn giản bởi vì điều đó không làm thay đổi nhận thức của bạn. Thực ra thì bạn đang nói với cuộc sống rằng, ngoài một cơ may như thế, tôi không xứng đáng với bất kỳ một điều tốt đẹp nào khác. Nếu bạn thay đổi nhận thức và suy nghĩ của mình để đón nhận những cơ hội thật sự mà cuộc sống đem đến, bạn sẽ có được những thứ mà bạn cho rằng chỉ có trúng số bạn mới có được. Và hơn nữa, bạn có thể nắm giữ những thứ ấy trong tay bởi chính bạn đã tạo ra chúng. Khẳng định mình đầy đủ, tuyên bố mình đầy đủ, cho rằng mình xứng đáng được đầy đủ và thừa nhận mình đầy đủ là những bước để có được điều bạn muốn. Những điều đó còn tốt hơn cả việc trúng số. Ngoài ra, sự thiếu chân thật cũng có thể cản trở bạn nghĩ rằng mình là một người giàu có. Bao giờ cũng vậy, bạn sẽ nhận lại đúng những gì mà mình đã cho đi. Nếu bạn lấy đi điều gì từ cuộc sống, thì cuộc sống cũng sẽ lấy lại của bạn những thứ tương tự. Có thể bạn cảm thấy mình không lấy cắp của ai, nhưng còn những chiếc kẹp giấy, những chiếc tem thư mà bạn mang từ văn phòng về nhà thì sao? Hoặc hẳn bạn cũng từng đánh cắp thời gian làm việc, lấy đi sự tôn trọng hay mối quan hệ của ai đó. Cuộc sống sẽ ghi nhớ tất cả những điều bạn làm và những hành động của bạn như đang muốn nói với cuộc sống rằng, tôi không xứng đáng được hưởng những điều tốt đẹp từ cuộc sống này, nên tôi đành phải đánh cắp những gì tôi muốn. Hãy nhận ra những suy nghĩ nào ngăn cản bạn nghĩ rằng mình là một người giàu có và thay bằng những tư tưởng mới mẻ, tích cực hơn. Dù chưa có ai trong gia đình bạn làm điều này trước đây, nhưng bạn cũng có thể mở lòng để đón nhận khái niệm mới về sự giàu có trong cuộc sống của mình. Nếu muốn được giàu có, bạn phải nghĩ đến sự giàu có. Có hai câu nói mà tôi đã áp dụng nhiều năm nay. Chúng thật sự hữu ích cho bản thân tôi và chắc chắn cũng sẽ hiệu nghiệm với bạn, đó là thu nhập của tôi đang tăng lên và dù ở bất kỳ đâu, tôi vẫn thấy mình là người giàu có. Lúc đầu tôi còn vẫn nghèo khó lắm, nhưng sự kiên trì nhắn nhủ với bản thân về những điều như thế đã làm cuộc sống của tôi thực sự khá dần lên. Suốt một thời gian dài, tôi luôn tin rằng kinh doanh là nơi chúng ta có thể giúp nhau giàu có hơn. Tôi không hiểu về sự khốc liệt trên thương trường, nơi luôn có sự lừa gạt, cạnh tranh lẫn nhau. Nhưng cách sống đó không đem lại cho chúng ta sự hạnh phúc hay vui vẻ, mà thật ra sự sung túc luôn tồn tại ở khắp mọi nơi. Và tất cả những gì chúng ta cần làm là nhận biết sự thật ấy và san sẻ sự sung túc cho nhau. Ở nhà xuất bản Hay House, nơi tôi đang làm việc, chúng tôi sống chân tình và tôn trọng lẫn nhau. Chúng tôi khen ngợi nhau, hăng say với công việc và sống bao dung với nhau. Khi bạn sống theo cách ấy, tiền bạc không rời bỏ bạn đâu, bởi cuộc sống luôn tưởng thưởng cho bạn bằng cách này hay cách khác. Giờ đây công ty tôi đã có chút tiếng tăm trong lĩnh vực xuất bản. Công việc dồn dập đến nỗi chúng tôi phải từ chối một số thương vụ. Chúng tôi không muốn mình phát triển quá mức để rồi phải đánh mất đi những mối quan hệ thân tình. Nếu tôi, một đứa trẻ bị bỏ rơi và chưa học hết trung học, có thể làm được điều đó, thì bạn cũng có thể làm được. Vì thế mỗi ngày một lần, bạn hãy dang rộng đôi tay mình và vui vẻ nói rằng, tôi luôn mở rộng lòng mình, đón nhận tất cả những điều tốt đẹp và giàu có trong cuộc sống. Xin cảm ơn cuộc sống. Những lời khẳng định tích cực về sự thịnh vượng. Tôi có khả năng thành công và kiếm được tiền ở bất cứ nơi nào. Tôi có một sức hút đặc biệt với tiền bạc, nên tôi tin chúng sẽ đến với tôi. Tôi nghĩ mọi việc theo hướng rộng mở, nên tôi luôn đón nhận những điều tốt lành từ cuộc sống. Dù làm công việc gì, tôi cũng luôn được đánh giá cao và trả lương xứng đáng. Hôm nay là một ngày thật tuyệt. Tiền bạc đến với tôi còn hơn mong đợi, và vào lúc tôi không ngờ đến. Tôi đang làm công việc mà mình yêu thích, và tôi được trả lương hậu hĩnh cho công việc đó. Tôi thật sự tin rằng chúng ta có mặt trong cuộc sống này là để làm cho nhau hạnh phúc. Tôi mang niềm tin đó vào các mối quan hệ trong cuộc sống hàng ngày. Hôm nay tôi hài lòng với số tiền mà mình kiếm được. Tôi tiêu xài một ít và dành dụm một ít cho mai sau. Tôi đang sống trong một thế giới đầy tình yêu thương, sung túc và yên bình. và tôi biết ơn vì điều đó. Tôi đang sẵn lòng mở cánh cửa bí mật của sự giàu sang vô hạn luôn tồn tại quanh mình. Cuộc sống đáp ứng đầy đủ mọi nhu cầu của tôi và tôi tin tưởng vào cuộc sống. Quy luật của cuộc sống luôn đem đến cho tôi điều tốt đẹp. Tôi chuyển những suy nghĩ về sự nghèo túng sang những suy nghĩ về sự thịnh vượng và tình hình tài chính của tôi đã chứng minh tôi đã đúng. Càng biết ơn sự sung túc giàu sang trong cuộc sống của mình, tôi càng thấy sự biết ơn đó không vô nghĩa. Tôi bày tỏ lòng biết ơn về những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Mỗi ngày mới đều đem đến cho tôi những điều bất ngờ thú vị. Tôi vui vẻ thanh toán những tờ hóa đơn và thoải mái khi ký tên dưới mỗi tấm séc của mình. Khi ấy, cảm giác mình sung túc dư giả ngập tràn trong tôi. Ngay lúc này đây, sự sung túc và mạnh mẽ đang sẵn sàng chờ đợi tôi. Tôi cảm thấy mình có giá trị và xứng đáng được hưởng điều đó. Tôi xứng đáng có được những điều tốt đẹp nhất và lúc này tôi sẵn sàng đón nhận chúng. Tôi vứt bỏ những cái nhìn khắt khe về tiền bạc và để chúng đến thật nhiều vào cuộc sống của tôi. Những điều tốt đẹp đến với tôi từ mọi người và mọi nơi. Tôi có vô vàn sự chọn lựa khác nhau, nhưng cơ hội dành cho tôi luôn ở khắp mọi nơi.